Well, I'd like to start with two thoughts.
Tôi muốn bắt đầu với hai ý tưởng trước khi tôi tiếp tục.
There comes a moment in time.
Có những thời điểm mà bất kỳ tín đồ thực sự nào của Chúa phải có thời điểm cho người ấy, không chỉ chị em mà còn có anh em, đối diện với vấn đề này. Đó là vấn đề gì? Vấn đề về uy quyền của Đức Chúa Trời trong vũ trụ này. Và nói cách chủ quan hơn, đó là ngai của Đức Chúa Trời và uy quyền của Ngài trong đời sống của người ấy. Và một lúc nào đó, một tín đồ thực sự phải đối diện và chạm trán với điều này, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt, anh chị em thừa nhận và được đem đến dưới điều này càng nhanh càng tốt. Anh chị em sẽ cứu chính mình khỏi nhiều đau khổ và khổ sở. Tôi không nói điều này để ngăm dùa ai cả. Nhưng tôi nói y theo lời và kinh nghiệm riêng của mình. Tôi tin lời trong Samuel nói rằng Đức Chúa Trời ao ước sự vâng lời hơn của tế lễ. Chị em có nhớ câu đó không? Đó là lời Samuel nói với Saul. Saul được lệnh là phải giết chết vua dân Amalek cùng với mọi gia súc, vật nuôi, mọi thứ phải được hủy diệt hoàn toàn. Thế nhưng ông đã không làm điều đó. Ông đã giết một số và giữ lại một số. Vì thế Samuel đã hỏi, tiếng chiên kêu và tiếng bò rống kia là làm sao? Saul đáp, đó là những thú vật mà tôi đã giữ lại. Điều đó có nghĩa ông đã không vâng phục lời Đức Chúa Trời hoàn toàn. Thế nên ông đã phải trả giá cho điều đó. Và giá trả thật là nghiêm trọng. Ông đã mất đi quyền làm vua của mình. Thật ra ông đã được sức dầu để làm vua. Vào lúc đó ông có quyền làm vua. Tuy nhiên vì cớ hành động bất phục, tự phụ, mà ông mất đi quyền làm vua của mình. Điều này nghiêm trọng hơn tội mà David đã phạm phải, tức là tội về luân lý. Dĩ nhiên tôi không chấp nhận, không bào chữa cho tội đó, nhưng so sánh từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta thường ý thức về tội luân lý. Lương tâm của chúng ta thường hoạt hóa và nhạy cảm về tội hay sự thất bại thuộc bản chất đạo đức, và chúng là nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả trong thư tín Corinto thứ nhất, vấn đề này nằm trong phần thứ nhất. Trong phần này có 5-6 vấn đề, kể cả tội luân lý, bản chất đạo đức, kinh khủng. Nhưng trong phần thứ hai, quyền làm đầu là vấn đề được đề cập trước nhất. Trong phần bàn đến chính quyền của Đức Chúa Trời. Sau đó, ở đây có nói đến bàn Chúa. Thưa chị em, tôi không hề nói điều này theo cách ngăm dọa, mà thật sự theo cách giáo huấn và chỉ bảo. Vì tôi lo sợ rằng ngày nay nhiều chị em của chúng ta chưa bao giờ được giúp đỡ hay giáo huấn cách đúng đắn. Rồi chị em hỏi, tại sao cuộc đời của tôi lúc nào cũng đầy nan đề? Tại sao điều này, điều nọ không có kết quả? Nói cách khác, tại sao tôi không có nhiều sự chúc phước của Chúa? Đó là một cách bày tỏ khác. Có những nguyên tắc để ở dưới sự chúc phước của Chúa. Và đây là một nguyên tắc lớn. Chị em ở dưới ngai phước hạnh. Nguồn của mọi phước hạnh thuộc linh được bao nhiêu? Hay chị em cứ sống một cách thách thức, phản loạn và tự phụ? Vì vậy, một thập kỷ trước, tôi đã nói với các bạn trẻ ở đây. Lúc đó tôi được mời đến buổi nhóm của các bạn trẻ và tôi đã chọn các câu hay nhất trong Kinh Thánh nói về những người trẻ. Cách đây 2 năm, tôi cũng nói một sứ điệp tương tự nhưng mở rộng với các bạn trẻ ở Arcadia cho buổi tương giao của những người trẻ thuộc các hội thánh tại Nam California. Điểm đầu tiên của tôi luôn là tôi nghĩ là từ quyển Ca Thương. Lời khuyên răn đầu tiên dành cho người trẻ là kính sợ Đức Chúa Trời. Thậm chí không phải là yêu thương Đức Chúa Trời hay vui hưởng Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên là học tập kính sợ. Ngày nay, tôi vô cùng e ngại, lo sợ cho nhiều thánh đồ vì họ sống như thể không có Đức Chúa Trời. Không cảm nhận về sự kính sợ Đức Chúa Trời bên trong họ. Nói cách khác, họ không có sự nhạy cảm về vấn đề uy quyền và trật tự. Họ nói về sự sống. Họ có sự nhận thức và ý thức nào đó, nhưng lại không có sự kính sợ. Ngày nay trong ngành kinh doanh lướt sóng biển, người ta mặc những chiếc áo phông có dòng chữ lớn, không sợ hãi. Trong những trò lướt ván hay nguy hiểm nào đó thì không sợ hãi. Tôi thì luôn sợ hãi. Tôi cần có một cái áo in chữ sợ hãi và có lẽ sẽ bán cho các bạn trẻ. Đó là một chứng cớ đối nghịch. Chị em có thấy được điều tôi nói không? Họ không biết là mình đang chơi với lửa. Họ không biết là mình đang bước đi trên bờ vực. Có một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời này không chịu khinh nhạo. Khi nói đến vấn đề này, thật ra tôi đang nói trong sự sợ sệt và run rẩy. Một số người nói kính sợ Đức Chúa Trời thì mang tính tôn giáo. Không, không hề tôn giáo. Không tôn giáo chút nào. Thưa chị em, hãy học tập kính sợ Đức Chúa Trời. Ngay cả khi chị em nói về những điều này hay đối mặt với những điều khác. Đừng đem vào bất cứ điều gì mà hãy kính sợ Chúa. Không phải tôi. Chị em không cần sợ tôi. Hãy sợ Chúa, đó là điều đầu tiên. Ý tưởng thứ hai mà tôi phải đẩy mạnh và nêu cho các thánh đồ là vẻ đẹp của sự thuận phục.
There's probably no other virtue that is as beautiful, as glorious.
Có lẽ không có mỹ đức nào khác đẹp đẽ, vinh hiển, đáng yêu bằng mỹ đức thuận phục. Điều này vô cùng khác với những gì thế giới dạy bảo chúng ta. Họ nói đến sự thuận phục theo kiểu hèn hạ, quỵ lụy,
slavery,
nô lệ,
you know what I mean? Tyranny,
chuyên chế. Chị em hiểu được ý của tôi không? Họ gộp cả vấn đề này lại dưới ánh sáng ấy. Vì thế chị em được cho là phải chiến đấu. Bởi bất kỳ ai thuận phục đều có nghĩa là kẻ yếu ớt, chỉ biết cam chịu.
Strong men or strong person, they don't submit. They're defiant,
Người mạnh mẽ không hề thuận phục, họ ngang ngạnh, họ tranh đấu vươn lên và thật gan lì. Đó là sự dạy dỗ và triết lý thịnh hành. Chúng ta thậm chí giúp con cái của mình trở nên như thế. Có một phương diện về việc giúp đỡ con cái chúng ta mang lấy trách nhiệm, đúng không? Không hoa từ, mà phải có nghị lực. Nhưng chị em biết sáng nay tôi không nói về điều đó. Tôi đang nói về một điều khác trong lĩnh vực thần thượng, lĩnh vực cơ đốc. Mỹ đức hàng đầu là sự thuận phục. Chị em có thể có các loại mỹ đức khác, nhưng nếu bỏ qua mỹ đức này, chị em hầu như mất tất cả. Thậm chí sự trung tín không thể so sánh với sự thuận phục này. Bởi đây là Đức Chúa Trời, nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Trong vũ trụ, có một điều được gọi là uy quyền và thuận phục. Thực tại này thật sự tồn tại. Nếu chối từ hay gạt bỏ nó, chị em đang từ chối lẽ thật, sự thật, và thực ra là từ chối Đức Chúa Trời. Ở đây tôi không nói chuyện với các chị em để đặt chị em ở dưới điều nào đó. Không. Như tôi đã đề cập nhiều lần, có lẽ tôi đã học và đọc nhiều tài liệu về chị em hơn cả chị em, vì tôi nghiên cứu chúng và yêu thích chúng. Nhưng tôi đã làm chứng với chị em nhiều lần rằng, khi đi sâu vào các điều này, tôi nói, Chúa ơi, vì sao Ngài không làm con nên một chị em? Tôi không nói về thay đổi giới tính nhé. Tôi chỉ nói về một khát vọng bên trong tôi. Khi chị em chạm đến thực tại và thấy được hình ảnh này, chị em sẽ nói, Chúa ơi, Ngài làm nên các chị em vì một lý do, một nguyên nhân vô cùng cao quý và đẹp đẽ. Ngay cả trong vấn đề trùm đầu hay những điều như thế, vai trò đúng đắn của chị em là một dấu hiệu của sự thuận phục. Chị em có được đặc quyền đó. Chắc chắn các anh em cũng vậy trong mối liên hệ với Christ. Tuy nhiên, chị em không ở trong mối quan hệ trực tiếp với Christ, dù rằng như thế, mà lại với người nam. Điều này còn khó hơn nữa. Đấng Christ dĩ nhiên là Christ, còn người nam chỉ là con người giống như tôi thôi. Vì thế, nó còn khó hơn nữa. Nhưng đó là dấu hiệu, đó là cách mà người nữ được dựng nên. Trong bài học kế tiếp chúng ta sẽ gọi là theo bản chất. Đó là lời của Phaolô, nghĩa là nguyên tắc tự nhiên trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tranh chiến, nói không với điều này, nghĩa là chị em đi ngược lại với thuận tánh, chống lại Đức Chúa Trời. Và điều đó chỉ đem lại cho chị em đau khổ, khổ sở, nếu như chị em cứ khăng khăng sống như thế. Tôi cảm thấy rất e sợ khi xem các bài báo về những gì xảy ra ngày nay. Tôi không ở đây để ủng hộ hay chống lại phong trào nào cả. Tôi không ở đây để biện hộ cho những điều kinh khủng mà người nam làm với người nữ. Tôi không theo điều đó. Tôi nghĩ chị em có thể tin rằng tôi không phải theo kiểu cách đó. Nhưng tôi cũng không ở trong lĩnh vực ấy. Tôi không ở trong lĩnh vực xã hội này. Tôi đang nói đến điều đó trong một lĩnh vực quan trọng hơn. Đó là lĩnh vực thuộc Đức Chúa Trời và con người. Tôi muốn chị em theo đuổi mỹ đức này. Không phải theo kiểu trình diễn, diễn trò, vì như vậy không có tác dụng gì. Ý của tôi là chị em đã chạm đến thực tại và linh của vấn đề này. Thật ra là chạm đến Christ, đấng chính là thực tại đích thực của sự thuận phục. Hãy chạm đến Ngài, vui hưởng Ngài, tức là vui hưởng đầu. Rồi chị em sẽ thấy có một sự thay đổi, không phải bởi quy luật hay luật lệ, bèn là bởi sự sống. Nếu tôi đến giữa vòng hội thánh với các thánh đồ, hay giả sử là các chị em mà có những điều bề ngoài hay đại loại như thế, linh tôi có thể cảm nhận, có một cảm thức liệu đó có phải là thực tại hay sự trưởng thành không? Tôi chỉ muốn đưa ra hai điều: kính sợ Chúa và vẻ đẹp của sự thuận phục. Đây không phải là sự nô lệ hay ai là chủ. Thưa chị em, tôi sẽ tiếp tục giàn bài. Tôi bắt đầu với điểm số 3 một lần nữa. Bất kể người nữ nói gì với con rắn, hễ bà đứng ở đó và nói chuyện với hắn, thì bà đã sai trật. Chỉ bằng phản ứng, hãy quên đi chuyện thảo luận. Chỉ có phản ứng thôi là bà đã sai trật. Ngay lúc đó, bà đã không hỏi lại Adam. Bà cũng không phiền hỏi lại. Như vậy có được không? Trái lại, bà cứ bắt đầu trò chuyện. Bao nhiêu nan đề đã xảy ra vì cớ điều này. Thậm chí nói theo cách con người. Thật là một trọng trách lớn để anh Lee nói rằng điều này bày tỏ bà đã chiếm lấy quyền làm đầu. Tôi trộm nghĩ, thật nghiêm trọng vậy sao? Đây chỉ là nói chuyện. Bà chỉ tò mò thôi. Nhưng tò mò có ngày bỏ mạng đấy. Trong trường hợp này, kết quả là hàng triệu, hàng tỷ người của nhân loại bị giết. Hay nói cách khác là bị hủy hoại bởi Satan. Chỉ một lỗi lầm của một người nữ đã đem đến nhiều sự phá hủy và thiệt hại. Điều này không an toàn. Đây không phải là cách để thực hiện. Điểm 4. Cách an toàn nhất cho bà là không nói chuyện với kẻ ác, nhưng nên xoay hướng về chồng bà và giấu mình sau ông. Cách này thì thế nào? Đừng đưa đầu của chị em ra. Chị em không phải là đầu, mà có một người khác là đầu. Như vậy há không an toàn, không là sự bảo vệ, sự cứu rỗi sao? Chúng ta nên nhìn vào sự việc theo cách này. Các anh em cũng vậy. Eva lẽ ra không nên nói với kẻ ác, vì trong khi bà nói với hắn thì tư tưởng độc ác của hắn đã đi vào tâm trí bà. Bà thì yếu đuối hơn, vì vậy không cần mất nhiều sức để bà thấm nhuần tư tưởng ấy. Và dĩ nhiên kẻ ác thì có sức quyến rũ và làm mê mẩn, đúng không? Chẳng mấy chốc, hắn đã khiến bà hoàn toàn tham dự vào cuộc trò chuyện và tâm trí bà mở ra với hắn. Rồi điều gì đó bước vào theo kiểu tiêm thuốc độc. Bà cũng không ngờ rằng chất tiêm đó là vi khuẩn phản loạn, vi khuẩn của mọi loại vi khuẩn. Vì vậy, thậm chí trước khi Eva ăn cây tri thức, tâm trí bà đã bị ô nhiễm bởi quan niệm của kẻ thù rồi. Chúng ta nghĩ rằng lần đầu khi họ cắn trái ấy, đó là lúc họ bị bại hoại. Đúng, đó là về mặt thân thể họ. Thân thể họ đã trở nên tội lỗi và tội bước vào trong thế giới qua thân thể họ, bởi việc ăn của họ, và nó đã trở nên dục vọng, gian ác. Nhưng sự việc trước đó mà dẫn đến cuộc trò chuyện khiến thất bại trong việc giữ lấy vị trí của mình là sự tự phụ. Đó luôn là khởi đầu của mọi quá phạm, thưa chị em. Dù có thể là bất cứ tội nào đi nữa, nhưng nếu chị em truy tìm đến tận nguồn gốc, thì luôn là một sự vượt quá, một ý tưởng phản loạn và sự bất phục. Điều này dẫn đến mọi loại gian ác mà chị em không thể nào tưởng tượng được. Đôi khi nó chỉ bắt đầu từ một ý tưởng, chỉ một ý tưởng thôi, hoặc sự trao đổi nào đó của kẻ thù tiếp cận chị em. Một ý tưởng nào đó được kẻ thù đặt vào trong đầu chị em và chị em ấp ủ nó. Nghĩa là chị em đang trò chuyện, chị em đang tiếp chuyện với Satan vì chị em nuôi dưỡng ý tưởng đó. Rồi mọi thứ sẽ tan rã. Đây há có phải là kinh nghiệm của chúng ta ở mức độ nào đó không? Tôi chắc chắn có thể làm chứng về điều này. Nhân đây, thưa các chị em và tất cả thánh đồ, đừng nghĩ rằng chỉ có một lỗi lầm thì không sao. Một lỗi lầm ấy có thể có khả năng trở nên một sự thiếu sót duy nhất trong cuộc đời chúng ta. Đây là lý do chúng ta cần phải cẩn thận hay sợ hãi. Thậm chí trong một điều nhỏ nhặt nhất, chúng ta cũng cần xoay về Chúa. Trong một điều nhỏ nhặt nhất, chúng ta cần phải giữ lấy vị trí của mình, giữ quyền làm đầu và cho các chị em là ở dưới người nam. Sự ô uế đầu tiên không phải là thân thể, mà là tâm trí và cảm xúc. Sau khi nói chuyện với con rắn, bà thấy cây tri thức thiện và ác và lấy làm vừa ý. Bây giờ là liên quan đến cảm xúc. Trước tiên là ý tưởng, rồi đến cảm giác, cảm xúc. Và điều thứ tư là ý muốn. Bà đã ăn trái cây đó. Hồn bị ô uế trước khi thân thể trở nên hư hoại. Chị em có thể không thấy điều này, nhưng sự thật là toàn bộ tiến trình là một tiến trình của sự phản nghịch. Đó là một câu nói nặng nề về tội này, tức là sự phản nghịch. Chị em thậm chí không thể nói đó là do ăn trái. Nếu không vì sự phản nghịch, thì bà ắt đã không ăn trái đó hay đưa nó cho chồng của mình. Điểm 6. Satan sẽ luôn tìm cách cám dỗ, xúi dục và gài bẫy chị em bằng cách đưa ra lời đề nghị khơi dậy những sự nghi ngờ về lời của Đức Chúa Trời. Đây là một cách rất tuyệt diệu để nhìn xem vấn đề này. Hễ khi nào bên trong chị em có một ý tưởng nghi ngờ về Đức Chúa Trời, về lời Đức Chúa Trời, chị em tốt hơn là nên chạy xa. Đừng nuôi dưỡng nó. Người ta có câu là hãy bóp chết từ trong trứng nước. Đừng trò chuyện trong chính mình. Anh em hãy cứ chạy trốn, cao chạy xa bay. Núp mình đằng sau người chồng, núp mình đằng sau các anh em, núp mình đằng sau Chúa là đầu của chúng ta. Tất cả nghi ngờ, thắc mắc này không bắt nguồn từ chị em, mà nó đến từ chính con rắn. Cho đến ngày nay, mỗi người chúng ta là một vườn Eden nhỏ bé. Và nói về kinh nghiệm, bên trong chúng ta vẫn có hai cây. Thật ra điều này là đúng. Chúng ta vẫn còn xác thịt bề trong. Chúng ta còn có linh bên trong mình. Chúng ta không nên nghi ngờ bất cứ lời nào trong Kinh Thánh, nhưng nên nói Amen với mọi lời. Không phải là nói Amen bên ngoài, mà bên trong lòng. Từ trong lòng, chị em hãy nói Amen với lời Đức Chúa Trời. C. Nói về linh. Adam và Eva đã thất bại vì họ không sử dụng linh của họ. Bà đã được dựng nên với một linh, và linh đó được gọi là hơi thở của Đức Giê-hô-va, nhưng bà đã không sử dụng điều đó. Bà đã sử dụng tâm trí, hay nói đúng hơn là nơi hồn của bà. Nhân đây, thưa chị em, theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy đều cần từ chối hồn của mình. Tôi sẽ lặp lại những gì Chúa nói. Vì nếu chị em ở trong hồn, nuôi dưỡng hồn, xây dựng hồn như là cơ quan chính yếu của mình và sống ở đó, thì đó là lĩnh vực có thể bị tấn công bởi sự tiếp cận và đề nghị của Satan. Và đúng, tôi dùng từ xúi dục. Bên trong chúng ta có một linh. Thưa các thánh đồ, đây là lý do chúng ta cần xoay qua linh, sống trong linh và bởi linh. Đây không phải là khẩu hiệu nào đó của hội thánh địa phương hay bài hát mà chúng ta hát. Mỗi giây phút trong ngày, mỗi quyết định mà chúng ta đối mặt là thời điểm để xoay về linh một lần nữa. Xoay về linh thật ra là hành động của sự thuận phục. Chị em có nghe điều đó chưa? Xoay về linh là một hành động thực tiễn của sự thuận phục, là gìn giữ vị trí của mình, tức là xoay hướng về Chúa trước. Nếu như vậy, thì hẳn sẽ không có nan đề. Điểm 2, chồng của chúng ta ở với linh chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ ở trong tâm trí, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang chiếm lấy quyền làm đầu để tâm trí chúng ta cư xử cách độc lập. Một cơ đốc nhân thuộc hồn là một cơ đốc nhân không thích hợp. một tín đồ thuộc hồn thật ra là một tín đồ phản loạn. Vì khi chị em sống trong hồn mình, chị em sống độc lập với Christ, với Chúa. Khi chị em làm điều đó thì nghe có vẻ không nghiêm trọng. Chẳng hạn tôi chỉ ở trong tâm trí mình một chút, ở trong cảm xúc mình một chút. Song hãy nhớ câu chuyện của Eva. Bà có lẽ đã nói chuyện này có gì to tát, tôi chỉ nói chuyện với con rắn thôi. Nhưng đó là nghiêm trọng. Bây giờ tôi đến 4 La Mã. Đây là một phần tuyệt diệu, đặc biệt cho các chị em. Sự sa ngã đã xảy ra qua người nữ, và sự giải cứu được hứa cũng qua người nữ. Đây là sự khôn ngoan của Chúa. Dụng cụ và phương tiện mà qua đó sự hư hoại, quá phạm và phản loạn đi vào nhân loại. Cũng chính là dụng cụ và phương tiện mà Chúa dùng để xua đuổi sự phản loạn. Hủy diệt con rắn. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng về vị trí của chị em trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ có nhiều bài học về các trường hợp này hay trường hợp nọ, về tầm quan trọng của vị trí chị em trong Kinh Thánh. Trước đây tôi có nói rằng đừng bao giờ nghĩ Phao-lô là một người ghét phụ nữ và cho rằng vì ông không lập gia đình nên ông nói những điều như thế. Không. Tôi nghĩ Phao-lô quý trọng người nữ hơn bất cứ ai. Trong La Mã chương 16, một chương về sự chào thăm, người đầu tiên ông chào thăm là nữ chấp sự Phê-bê, người bảo trợ của hội thánh tại Sen-cơ-rê. Chị em nghĩ sao về điều này? Đó là người đầu tiên trong tất cả những người mà ông chào thăm. Phao-lô không phải là một người ghét phụ nữ. Ông hoàn toàn ở trong linh với lẽ thật và không thiên vị. Những bài học nói về vai trò của chị em, tầm quan trọng và vị trí của chị em thì bắt đầu ở đây. Đây là bài học đầu tiên được gói gọn trong lời tiên tri của chính Chúa. Đây là một lời tiên tri vĩ đại trong gia thể của Đức Chúa Trời. Điểm A, sau khi người nam được tạo dựng, điều xảy ra cho người nam có liên hệ rất nhiều đến người nữ. Đó là lý do chúng ta có bài học dành cho các chị em. Người nữ thật quan trọng trong kế hoạch gia tể của Đức Chúa Trời. Bởi điều này, chúng ta có thể thấy rằng ngày nay Đức Chúa Trời có được con đường trong mục đích của Ngài hay không, tùy thuộc rất nhiều vào những gì các chị em thực hiện. Thậm chí trong trường hợp về sự thất bại và trong lời tiên tri này của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể kết luận rằng rất nhiều điều Đức Chúa Trời muốn hoàn tất trong mục đích của Ngài ngày nay tùy thuộc vào chị em như thế nào, người nữ ra sao và họ sẽ làm gì. Chắc chắn là thế. Anh của chúng ta nói 70% việc xây dựng hội thánh địa phương tùy thuộc vào các chị em, 30% nơi các anh em. Tôi hoàn toàn tin điều đó và đã thấy điều đó.
Lord knows I esteem the sisters to the uttermost.
Chúa biết tôi rất quý trọng các chị em. Và đó là lý do tôi có một gánh nặng rằng các chị em cần sự huấn luyện hoàn hảo, giáo dục nào đó. Hầu họ có thể hoàn thành vai trò của mình cách đúng đắn để xây dựng thân thể Đấng Christ. Chị em có biết tôi sẽ nói gì không? Hãy xem vấn đề là một chị em là nghiêm trọng. Tôi không nói là một cơ đốc nhân, mà là làm một chị em. Tôi biết chị em là các chị em, nhưng tôi nói hãy xem vấn đề là một chị em là nghiêm trọng. Nghĩa là học tập, cải thiện, trau dồi. Ngày nay chị em vẫn chưa đáp ứng nhiều vai trò đó. Cũng không sao. Thế nên chị em cần lớn lên trong sự sống, cần học tập những điều nhất định, và chị em trở nên một chị em như thế. Chị em vốn dĩ không được sanh ra là vậy. Nhưng chị em trở nên như vậy bởi học tập và kinh nghiệm nhiều. C. Sau sự sa ngã của con người, Đức Chúa Trời đã bước vào, không phải để làm điều gì đó qua người nam, mà là làm điều gì đó qua người nữ. Như thế Đức Chúa Trời làm điều này vì cớ ma quỷ. Hỡi ma quỷ, ngươi bước vào và làm rối loạn mọi thứ qua người nữ. Và ta sẽ dùng cùng một người nữ để làm xáo trộn ngươi. Song không chỉ làm xáo trộn ngươi, mà còn hủy diệt ngươi. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Con rắn xảo quyệt, kẻ thù của Đức Chúa Trời đã bước vào qua người nữ. Do đó, Đức Chúa Trời quyết định đánh bại kẻ thù cũng qua người nữ, qua cùng một kênh dẫn mà bởi đó hắn đã đến. Trong Sáng Thế Ký chương 3, con rắn bước vào qua người nữ, và trong cùng chương đó, Đức Chúa Trời hứa rằng người nữ này sẽ sinh ra một dòng dõi là người sẽ giày đạp đầu con rắn. Anh chị em không ngợi khen Chúa sao? Tôi thật chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời về sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Dòng giống không phải của người nam, bèn là của người nữ. Đây là dòng giống đầu tiên trong Kinh Thánh. Có nhiều dòng giống, chẳng hạn như dòng giống của Abraham, dòng giống của David. Cuối cùng tất cả điều này đều chỉ về Christ. Tôi biết điều đấy, nhưng dòng giống đầu tiên được đề cập đến, đầu tiên nghĩa là quan trọng, là dòng giống của người nữ. Và điều đó thiết lập một nguyên tắc sau này. Ấy là vai trò, tầm quan trọng, tính chất chủ yếu của người nữ trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, công tác của Đức Chúa Trời trong gia tể của Ngài, cho đến ngày nay, thậm chí ngay lúc này, trong hội thánh. Điểm D, cuối cùng, chúng ta thấy rằng người nữ không tệ lắm. Đây là lời của anh Lee. Bà thật vinh hiển. Mặc dù Satan đã bước vào qua người nữ, nhưng dòng giống viết hoa, tức là Christ, sẽ giày đạp đầu con rắn, cũng bước vào qua người nữ. Người nữ này dĩ nhiên hàm ý đến Mary đầu tiên trong Tân Ước. Đó là mẹ phần xác thịt của Chúa, người đã sanh ra Jesus. Christ trên thập tự giá đã hủy diệt ma quỷ và giày đạp đầu của hắn. Đấng Christ này đã đến qua một trinh nữ, không có liên đới đến người nam, chỉ là một trinh nữ. Dòng giống này đến hoàn toàn qua một người nữ. Giê-xu không phải là dòng dõi của người nam, mà là dòng dõi của người nữ. Tất cả các chị em nên tự hào về điều này. Tôi không có nói câu này mà là một người khác. Kể từ ngày Giê-xu bước vào qua người nữ, thì có câu chuyện kỳ diệu về người nữ trong Tân Ước. Có 6 Mary được ghi lại trong Tân Ước. Đây có lẽ là sứ điệp được ghi lại và in ấn đầu tiên của Enly dành cho các chị em trong nước Mỹ này mà tôi có thể nhớ được. Quyền đó được gọi là 6 Mary. Mary đầu tiên là người nữ mà qua bà Giê-xu được sinh ra. Với Mary có dòng dõi của người nữ và tên của Giê-xu là dòng dõi của bà. Điểm E, chúng ta nên nhận thức rằng vị trí đúng đắn của con người là vị trí của người nữ. Bây giờ chúng ta mở rộng vấn đề người nữ là bao gồm cả người nam. Theo sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, toàn thể nhân loại có vị trí của một người nữ. Dù là người nam hay người nữ, tất cả chúng ta đều có vị trí của một người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy nên không có anh em trong phòng nhóm này. Tất cả đều là người nữ. Thậm chí tôi cũng là người nữ đối với Đức Chúa Trời. Theo vị trí của chúng ta với Chúa, chúng ta thảy đều là người nữ. Nếu công bố rằng chúng ta là người nam trước mặt Ngài, lập tức chúng ta sẽ bị Satan nuốt mất. Điều này hoàn toàn đúng. Đúng không các anh em? Hễ khi nào chúng ta đưa đầu mình ra và nói rằng tôi là một người nam. Không, người nam thật của chúng ta là Christ. Chúng ta ẩn mình bên hông Ngài, mà từ đó huyết và nước chảy ra, đúng không? Đó là nơi mà chúng ta ẩn mình, và chúng ta luôn chạy đến Ngài, để Ngài là chủ, để Ngài đối mặt với nan đề, để Ngài đưa ra quyết định, để Ngài cai trị đời sống chúng ta, để Ngài làm người quyết định trong đời sống chúng ta. Đó là cách để làm một người nữ. Nếu không làm điều này, chúng ta sẽ bị Satan đánh bại. Những người mà bị Satan đánh bại là những người mà lúc nào đó đã thò đầu của mình ra và tự làm chủ của mình, tự quyết định độc lập với Chúa, và họ bị ăn tươi nuốt sống bởi Satan. Satan giống như sư tử rống đi vòng quanh tìm kiếm người mà hắn có thể nuốt được. Đây là điều mà hắn vẫn làm ngày nay. Ngoại trừ bây giờ, không còn trong hình dạng của con rắn nữa, mà trong hình dạng của sư tử. Đừng nghĩ anh em không thể bị tấn công. Hắn có thể nuốt chửng chúng ta. Tuy nhiên, có một chỗ an toàn, một nơi vững chắc. Nơi ấy là ở dưới quyền làm đầu, ở bên hông Ngài, để núp mình. Nơi ẩn náu của chúng ta là Chúa. Điểm 2, chắc chắn rằng người nữ được đề cập trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 là Eva, và Eva biểu thị cho toàn thể dân của Đức Chúa Trời là dân nhận lấy vị trí của một người nữ tin cậy Đức Chúa Trời. Hễ chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời thì chúng ta là dân của Ngài, vợ của Ngài. Tôi kết thúc ở đây. Sáng nay tôi rất vui, không phải là chỉ mong muốn nói xong để đi đến bài học khác. Tôi nghĩ chúng ta đã làm đúng khi đi từ từ và dừng lại ở đây. Tôi muốn nói tiếp về bài hát mà tôi đã đề nghị chúng ta hát hôm nay, Tin Cậy và Vâng Lời. Tôi hầu như không thể nói là bài hát đó mang tính trẻ con. Dù là trẻ con theo một ý nghĩa tốt, có lẽ là hồn nhiên, ngây thơ. Thưa các thánh đồ, chúng ta được bảo nên là những trẻ nhỏ để bước vào vương quốc của Ngài. Trong nhiều điều chúng ta nên hồn nhiên, và khi đến với vấn đề tin cậy và vâng lời, thì hoàn toàn giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ tin cậy. nghĩa là hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ. Và vâng lời, nghĩa là lắng nghe, không nói lại, không cãi lại, mà chỉ vâng, dạ. Chúng biết nghe lời. Chúng ta biết đây là hai điều lớn lao, và hai điều này được đặt chung với nhau trong một bài hát. Tôi đã học bài hát này khi tôi còn nhỏ. Tôi hát bằng tiếng Hoa, và tiếng Hoa thì đầy chất thơ. Nhưng nguồn gốc của nó là tiếng Anh và sau đó được dịch sang tiếng Hoa. Hai vấn đề này, tin cậy nghĩa là lệ thuộc và vâng lời nghĩa là thuận phục. Chúng là một cặp và chị em không thể tách rời chúng. Chị em không thể tin cậy mà không vâng lời. Và không có sự vâng lời thật nếu không có sự tin cậy và nương cậy hoàn toàn nơi Chúa. Như tôi đã nói, tội lớn nhất trong vũ trụ là phản nghịch. Và kết quả của điều đó là độc lập. Khi con người phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và công bố độc lập với Ngài, điều đó đã đẩy toàn bộ nhân loại vào trong tội và toàn thể vũ trụ vào trong sự hỗn loạn, vô trật tự. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang xây dựng Hội Thánh Ngài để làm một chứng cớ hoàn toàn đối nghịch với điều đó. Vậy, Hội Thánh phải là nơi đầu tiên mà sự tin cậy và vâng lời được khôi phục giữa vòng con người. Hội Thánh nên là nơi có chứng cớ con người trở lại với Đức Chúa Trời để nương cậy và thuận phục Ngài. Đó là Hội Thánh. Đó là điều mà chúng ta đang thực hành tại ước vai này.
Okay.
Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.